Chương 146. Lấy quặng không biết là ai thông chi nhị mặt rô hắn muốn trở thành cái thứ nhất một lần nữa thu hoạch được chiếu thân gián người tin tức này, ngũ tố còn chưa tới, nhị mặt rô tới trước. Hắn vừa đến đã hướng Lý Lăng Vân đông 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 dập đầu ba cái. Ta đại nhân cho ta thân phận mới, ta nhị mặt rô phát hiện, ta chắc chắn hối cải để làm người mới, đời này cũng không tiếp tục làm cướp bóc chuyện. Lý Lăng Vân cười đem hắn đỡ dậy, quan thầm nghĩ, trên đầu ngươi có tổn thương, cẩn thận vết thương vỡ ra, ta tin tưởng ngươi có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi một lần nữa làm người, nếu không cũng sẽ không để ngươi đảm nhiệm Thanh Sơn khoáng đại đội trưởng. Nhị mặt rô cảm động lệ nóng doanh trọng, nước nở nói, ta nhất định hảo hảo giám sát đại gia đào quáng, định sẽ không cô phụ đại nhân tín nhiệm. Tốt, ta tin ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải dưỡng tốt thân thể, như hôm nay dạng này dùng sức dập đầu chuyện cũng không thể lại làm. Nhị mặt rỗ trong mắt chứa nhiệt lệ gật đầu. Phía dưới ngắm nhìn đám người đầy mắt ao ước nhìn qua nhị mặt rỗ. Lý Thủ Chóc đối nhị mặt rỗ thật là tốt, bọn hắn thật hy vọng hôm nay bị đánh là bọn hắn, dạng này bọn hắn cũng có thể giống nhị mặt rỗ dạng này, không chỉ có thể một lần nữa thu hoạch được bình dân thân phận, còn có thể làm bằng dám. Cực kỳ chủ yếu chính là có cơ hội tại Lý Lăng Vân trước mặt biểu trung tâm, để hắn nhớ kỹ chính mình. Chờ ngũ tố lấy ra danh sách cùng bút mực, Lý Lăng Vân ngay trước mặt mọi người trong danh sách tử thượng viết xuống nhị mặt rỗ tính danh. Nhị mặt rỗ nguyên danh Vương Ma Tử, hắn không biết chữ, nhưng mà nhận biết mình danh tự, chập chờn bó đuốc chiếu sáng Lý Lăng Vân trong tay sổ, nhìn qua hắn nhất bút nhất họa viết xuống tên của mình, nhị mặt rỗ trong lòng một trận nhẹ nhõm, khó nói lên lời vui vẻ từ hắn tâm khẩu dâng lên. Lý Lăng Vân thổi khô bút tích khép lại sổ, đối nhị mặt rỗ nói ra, ngươi chiếu thân dáng ngày mai liền có thể làm được, đi về nghỉ ngơi cho đi, ngươi thương thế kia cần nghỉ ngơi nhiều. Tốt. Nhị mặt rỗ hướng Lý Lăng Vân bái, bước chân nhẹ nhàng xuống. Lý Lăng Vân lại hướng xuống mặt người nói ra, hy vọng đại gia có thể đem hôm nay chuyện này xem như cảnh báo, thời khắc nhớ kỹ chạy trốn đại giới. Tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Đám người nhao nhao đi trở về, rời đi thời điểm còn tại nhiệt liệt thảo luận nhị mặt rỗ chuyện. Lý Lăng Vân để cho người ta đem trên mặt đất thi thể xử lý, sau đó đi về nghỉ. Ngày thứ hai cơm trưa lúc, Lý Lăng Vân ngay trước mọi người trước mặt, tự mình đem nhị mặt rỗ chiếu thân gián đưa cho hắn. Nhị mặt rỗ kích động tiếp nhận chiếu thân gián, cẩn thận chu đáo phía trên chữ. Hắn chỉ nhận biết tên của mình, khác như là địa chỉ, hình dạng chờ nội dung hết thảy không biết, nhưng này không ảnh hưởng hắn một lần dò xét trên tay này nửa trường rộng chúc bài bài. Ăn cơm mọi người thấy trên tay hắn mới tinh chiếu thân gián, cảm giác bản thân trong bát cơm đều không thơm. Nhị mặt rỗ chuyện đối đại gia ảnh hưởng rất lớn, về sau trong vòng vài ngày lại không có phát sinh có người chạy trốn chuyện. Trung Hòa 9 năm mùng 9 tháng 9, Lý Lăng Vân xuất lĩnh hơn 300 vị thợ mỏ lên núi, đã xanh khoáng chính thức tiến vào khai thác giai đoạn. Từ Liêu huyện tới Sơn Phỉ có 410 người, trong đó tráng niên nam nhân có 300 người, phụ nữ 75 người, 60 tuổi trở lên lão nhân 15 người, hải tử 20 người. Lý Lăng Vân để lão nhân hải tử đều lưu ở trong thành, còn lại 375 người toàn bộ mang lên núi, nam nhân chia làm 6 cái đại đội, mỗi cái đại đội 50 người, từ nhị mặt rỗ cùng 5 cái lão binh đảm nhiệm đội trưởng. Mỗi cái đại đội lại phân 5 cái tiểu đội, từ người trong đội tự chọn tiểu đội trưởng. Đại đội trưởng không tham dự đào quáng, chức trách của bọn hắn là giám sát thợ mỏ lấy quặng, thống kê trong đội mỗi người mỗi ngày đào quáng đến, giải quyết trong đội mỗi thành viên ở giữa mâu thuẫn. Tiểu đội trưởng muốn đào quáng, đồng thời giám sát đội viên mình đào quáng tình huống. Nữ nhân chỉ có 75 người, Lý Lăng Vân đồng thời không có cho các nàng phân đội, mà là để Vương Đại Nha thống lĩnh tất cả mọi người, phụ trách thợ mỏ một ngày 3 bữa cùng quần áo bớ dày thành tẩy may vá công tác. Đã đến đá xanh khoáng sau, Lý Lăng Vân đem lớn nhỏ đội trưởng đều gọi lại đây, mở cái ngắn gọn sẽ, trừ cường điệu vấn đề an toàn, còn nói bọn hắn quan tâm nhất giảm hình phạt vấn đề. Hắn yêu cầu đại đội bên trong mỗi ngày đều muốn bình xét cái nào tiểu đội hái khoáng nhiều nhất, đại đội cùng đại đội ở giữa mỗi tháng cũng muốn so một lần, nhìn cái nào đội lấy quặng nhiều nhất. Xếp hạng thứ nhất đại đội, toàn viên giảm 20 ngày thời hạn thi hành án, xếp hạng thứ nhất tiểu đội mỗi người lại giảm 10 ngày. Hắn lần này an bài để các vị tiểu đội trưởng tính tích cực tăng gọn. Nếu bọn họ tiểu đội tại mỗi lần bình xét bên trong đều có thể đến đệ nhất, chỉ cần thời gian 1 năm bọn hắn liền có thể thu hoạch được bình dân thân phận. Giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy mình giảm hình phạt có hy vọng. Đám nam nhân cao hứng, thế nhưng là các nữ nhân lại sốt ruột, bọn hắn không đào quáng, vậy thì không còn giảm hình phạt cơ hội. A Vương Đại Nha hỏi đội, Lý Thủ Chóc, chúng ta như thế nào giảm hình phạt? Các ngươi tại lúc rảnh rỗi cũng có thể tại phụ cận đào rau dại hái quả dại, hoặc là giúp người bên trong thành bệnh dạy có cái gửi cái gì, dùng những vật này đem đổi lấy các ngươi giảm hình phạt cơ hội. Vương Đại Nha nghe xong hài lòng, các nàng cái khác không được, nhưng mà đào rau dại biên dạy có cái gửi cái gì hoàn toàn không đáng kể. Lý Lăng Vân an bài xong trên núi sau đó cũng không hề rời đi, hắn nhìn xem thợ mỏ bắt đầu động thủ đào quáng. Nhìn xem một giỏ giỏ đá xanh bị nện thành khối nhỏ nhi đưa lên xe ngựa sau, đi theo Sa Phu đi quặng sắt bên kia. Luyện sắt cần đá bôi, cho nên bên kia khai thác đi ra khoáng thạch trước đưa đến quặng sắt bên này. Bên này đã có 200 lão binh gia đình quân nhân đang đào mỏ, móc ra quặng sắt đều trồng chất tại trên núi, chờ đá bôi cùng than cốc đầy đủ sau liền có thể luyện sắt. Người nơi này đều là lão binh gia thuộc, Lý Lăng Vân đối với bọn hắn tương đối yên tâm, chỉ để lại 50 cái lão binh bảo vệ bọn hắn an toàn. Nhưng mà đá xanh khoáng người bên kia đều là một bang tù phạm, cùng hắn không có lợi ích liên quan, Lý Lăng Vân cũng không yên tâm bọn hắn. Tại thị sát qua quặng sắt sau hắn lại trở về đá xanh khoáng. Đá xanh khoáng bên này đang tại khí thế ngất trời khai thác khoáng thạch. Tại 6 vị đại đội trưởng giám sát dưới, 6 đội người phân biệt chiếm lĩnh một cái phương hướng mở đảo, mỗi người đều rất chân thành, trong tay cuốc sắt giơ lên cao cao lại nặng nặng rơi xuống, đem từng khối lớn nhỏ không đều khoáng thạch khai quật ra. Lý Lăng Vân đồng thời không có bưng lỏng, hắn gọi đến Trần Đông, để hắn dẫn đầu 50 lão binh cùng 200 tân binh tại đá xanh khoáng chung quanh tuần tra. Một khi phát hiện kẻ chạy trốn, lập tức bắt giữ. Trời tối sau đám người kết thúc đào quáng, mỗi đại đội trưởng ghi lại mỗi tiểu đội đào bao nhiêu khoáng thạch sau để đại gia đi hỏa đường ăn cơm. Đào quáng khổ cực, Lý Lăng Vân đồng thời không có đang ăn ăn thượng cắt xén đại gia, ban đêm ăn đều là thêm thịt cơm khô. Một ngày mệt nhọc đám người nhìn thấy ăn uống, trên người mỏi mệt tức khắc tiêu tán không ít. Ban đêm đại gia liền ngủ ở đại thông phô bên trong, 20 người ngủ một tấm đại kháng, chen là chen một chút, nhưng mà trên giường đều phô chiếu rơm, ngược lại cũng không phải rất khó chịu. Liên tiếp 3 ngày, Lý Lăng Vân đều đợi tại khoáng bên trên, chỉ đạo các vị lớn nhỏ đội trưởng nên như thế nào quản lý đội ngũ của mình. 3 ngày sau, đào quáng công việc đi lên quỹ đạo, hắn mới rời khỏi quần mỏ. Chương 147. Luyện sắt thành công, xi măng thất bại. Đã xanh khoáng khai thác 3 ngày sau, quặng sắt cũng tiến vào lấy quặng luyện sắt một bước này. Lý Lăng Vân ở trên khu mỏ chỉ đạo đại gia luyện sắt. Khối lớn khoáng thạch bị nhân lực tạp thoái, quặng sắt, đá vôi cùng than cốc theo tỷ lệ hỗn vân sau cất vào lò luyện sắt bên trong, bị miệng, châm lửa, bắt đầu đốt khoáng. Lý Lăng Vân nhìn qua nhiệt độ càng ngày càng cao lò cao, trong lòng có chút kích động, không biết này lần thứ nhất luyện sắt có thể thành công hay không. Hắn dùng đều là hậu thế phương pháp cùng phối trộn tỷ lệ, hẳn là sẽ không thất bại. Thời gian tại dài dằng dặc trong khi chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, gia đình quân nhân nhóm cũng không tâm tư đào quáng, đều tụ tập tại lò cao phụ cận, khẩn trương quan sát. Mọi người đều rất kích động, nếu thật có thể luyện ra sắt tới, vậy bọn hắn Vu Lư thủ chóc thành sẽ không lại còn là người người ghét bỏ lùi bại quân thành, đến lúc đó dù là bán sắt khí, cũng có thể kiếm lời đầy buồn đầy bát. Đám người lại nghĩ tới Lý Lăng Vân tại bọn hắn vừa tới thời điểm nói lời, chỉ cần mọi người tốt hảo làm, hắn cam đoan sẽ để cho đại gia ăn no mà cấm. Lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy hắn khoác lác, nhưng hiện tại xem ra, cái này như sợ là thật sự muốn thực hiện. Treo cao thái dương dần dần ngã về tây, Lý Lăng Vân tính toán thời gian, quán tài liệu đại khái đốt 9 giờ. 8, 9 tiếng không sai biệt lắm, hắn để kéo ống bê hán tử dừng tay lại bên trên sống. Dù là thái dương đã xuống không ít, nhưng mà không khí chung quanh vẫn như cũ nóng rực, mọi người lau mặt bên trên mồ hôi, khẩn trương nhìn qua sắt lò. Bọn họ cũng đều biết, đây là muốn khai lò lấy sắt. Có thể thành công hay không luyện ra sắt, vào thời khắc này. Lý Lăng Vân tự mình cầm căn thật dài kìm sắt mở ra ra thiết khẩu. Thoáng chốc, một cỗ càng thêm nóng rực khí tức từ ra thiết khẩu truyền đến, sam trắng phiếm hồng nước thép theo ra thiết khẩu tuôn ra, chảy vào phía dưới sớm đã chuẩn bị kỹ càng gốm chế đại bình bên trong. Thành công, chúng ta thành công. Ha ha ha, thật sự ra sắt, chúng ta luyện ra sắt. Chỉ một thoáng, khắp nơi đều là mọi người kích động hò hét âm thanh. Đi theo Lý Lăng Vân cùng một chỗ lại đây Hứa Viện Bá nhìn qua bình bên trong nước thép, kích động nói, đại nhân, này nước thép chất liệu muốn so phổ thông nước thép cao hơn không ít à, thậm chí so sơn cây ra sắt còn tốt hơn một bậc. Nếu dùng loại này thiết liệu rèn đúc vũ khí, thành phẩm chắc chắn so bây giờ trong quân dùng sắc bén không ít. Lý Lăng Vân gặp thật sự ra nước thép, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi Hứa Viễn Bác nói nước thép chất liệu tốt hơn chuyện, hắn đồng thời không có cảm thấy có cái gì, lò cao bên trong nhiệt độ muốn so thấp lò cao hơn, sinh ra oxit carbon có thể tốt hơn hoàn nguyên thiết liệu bên trong sắt, chất lượng đương nhiên phải tốt không ít. Hắn hướng Hứa Viễn Bác nói ra, "Hứa thợ rèn, bây giờ chúng ta có thể tự mình luyện sắt, thiết khí ti sẽ phải bận rộn, ngươi đến vì chúng ta thủ chóc thành nhiều bồi dưỡng một chút thợ rèn a." Hứa Viễn Bác liên tục không ngừng gật đầu. Thủ bắt đại nhân yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực bồi dưỡng rèn sắt nhân tài, để cho bọn hắn nhanh lên vì chúng ta thủ chóc thành kiến thiết cống hiến lực lượng. Từ khi Lý Lăng Vân định ra bồi dưỡng một cái đồ đệ ban thưởng 10 lượng bạc trường trình sau, thành nội các vị thợ thủ công đều đang khắp nơi tìm kiếm tiên phú tốt người bồi dưỡng. Bây giờ những cái kia nhàn rỗi 10 tuổi trở xuống hài đồng đều bị y xá cùng một tái ti chia cắt xong. Cũng chính là rèn sắt cần phải có khí lực người, nếu không hắn cao thấp cũng muốn đi cướp mấy đứa bé. Chờ ra thiết khẩu lại không nước thép sau khi ra ngoài, mấy cái thợ mỏ đem bình gốm bên trong nước thép múc tiến khuôn đúc bên trong, hình thành từng khối thiết liệu. Chờ những này thiết liệu lạnh đi, liền có thể trở về thủ chóc thành chế tạo đủ loại đồ sắt. Trong lò nhiệt độ hạ sau, Lý Lăng Vân để cho người ta đem xỉ quặng thanh lý đi ra, chứa lên xe, chuẩn bị ngày mai vận đến đá xanh khoáng đi, dùng để sinh sản xi măng. Đêm đó, Lý Lăng Vân để cho người ta làm một trận phong phú cơm chiều, xem như chúc mừng nấu sắt thành công. Ngày thứ hai, Hứa Viện Bá lôi kéo làm lạnh thiết liệu về thủ chóc thành, Lý Lăng Vân bàn giao Tân Sâm làm tốt nơi này phòng thủ công tác, chờ sau đó một nhóm thiết liệu luyện thành sau đưa đi thủ chóc thành. Chính hắn thì dẫn đầu mấy người lôi kéo xỉ quặng đi đá xanh khoáng. Đá xanh khoáng có Trần Đông dẫn người trông coi, tạm thời không xuất hiện chạy trốn người. Lý Lăng Vân tại đá xanh khoáng chờ đợi 2 ngày liền đem xi măng chế ra. Màu nâu xanh bột phấn để đại gia rất không hiểu, cái đồ chơi này không phải liền là so bình thường bụi đất một điểm, nhỏ một chút thổ sao? Lý Lăng Vân tốn công tốn sức đưa nó lấy ra có làm được cái gì? Còn nói đây là xây dựng thêm thành trì mấu chốt nhất tài liệu, có thể thổ loại vật này nơi nào tìm không thấy. Trực tiếp cầm cái sàng đem thổ loại bỏ mấy lần, được đến không phải liền là như thế mảnh thổ sao? Trần Đông có chút chần chờ hỏi Lý Lăng Vân, "Chỉ huy, chúng ta là không phải thất bại rồi?" Lý Lăng Vân lắc đầu, không biết thành công hay không còn phải thí nghiệm qua sau mới có thể biết. Mọi người nghe xong, trong lòng rất không chắc, có ít người cảm thấy có thể thật thất bại, nhưng mà Lý Lăng Vân ngượng ngùng thừa nhận, cho nên mới nói khó mà nói. Đại gia khéo hiểu lòng người đều không tiếp tục hỏi tiếp. Lý Lăng Vân để cho người ta đem tới một thùng nước, đem một chút hạt cắt cùng xi măng hỗn vân sau thêm nước ấy, chờ ba loại vật chất toàn bộ dung hợp một chỗ sau, đem cất vào một cái vương vức làm bằng gỗ trong hộp. Trần Đông cầm cây côn nhẹ nhàng đi lên đâm một cái, cây gậy đâm tiến vào bên trong. Hắn lung túng rút ra cây gậy, hướng một bên binh sĩ khẽ khẽ lắc đầu. Cái đồ chơi này độ cứng liền nện vững chắc bùn đất cũng không sánh nổi, xem ra là thật sự thất bại. Thủ bắt vì chế tạo cái đồ chơi này có bao nhiêu nỗ lực bọn hắn là nhìn ở trong mắt, lúc này gặp hắn thất bại, trong lòng đều có chút khó chịu. Mọi người đều muốn an ủi Lý Lăng Vân, nhưng gặp hắn cố nén thất vọng giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, lại yên lặng nuốt xuống lời muốn nói. Được rồi, thủ bắt không muốn để đại gia nhìn ra hắn thất lạc, vậy bọn hắn liền giả vờ như không biết thí nghiệm thất bại chuyện. A, Lý Lăng Vân rửa sạch sẽ tay, hướng đám người nói ra, sắc trời cũng không còn sớm nữa, đại gia ăn xong cơm chiều liền nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tiếp tục tuần sơn đâu. Dứt lời hắn hướng nơi xa ngắm nhìn các vị thợ mỏ nói ra, các ngươi cũng giống vậy, nhanh đi ăn cơm, ăn xong liền đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải lấy quặng. Đám người yên lặng quay đầu đi ăn cơm. Có người muốn hỏi hắn, thí nghiệm đều thất bại, bọn hắn còn có tất yếu tiếp tục lấy quặng sao? Nghĩ lại cảm thấy Lý Lăng Vân là dự định hướng ngoại bán ra khoáng thạch, cho nên mới để bọn hắn tiếp tục lấy quặng. Thế là đại gia rất an ý không có mở miệng. Lý Lăng Vân không biết đại gia suy nghĩ, hắn tại hỏa đường ăn hai bát lớn cơm, tiêu cơm một lát sau cầm trường đao đi một bên trên đất chống luyện tập đao thuật. Dù là bận rộn nữa, hắn cũng không rơi xuống đao tiễn cùng quyền thuật luyện tập. Hắn phát hiện đem quân thể quyền dung nhập trường đao về sau, mặc kệ là xuất đao cường độ vẫn là góc độ, đều so hắn nguyên lai không có kết cấu gì chém vào muốn mạnh hơn không ít. Hắn luyện tập thời điểm trên tay dùng không ít lực, trong tay trường đao tại không trung vung đẩy, phát ra trận trận tiếng xé gió. Trần Đông cùng một đám binh sĩ đứng ở đằng xa yên lặng nhìn qua hắn. Có người nhỏ giọng nói, chỉ huy hắn. Không có sao chứ? Thí nghiệm thất bại hắn so với ai khác đều khó chịu, chúng ta đừng quấy rầy hắn, để hắn hảo hảo phát tiết một phen a. Chương 148. Máy xúc đất Lý Lăng Vân luyện nửa canh giờ đao, lại đánh hai khắc đồng hồ quyền sau, vọt vào tắm đi nghỉ ngơi. Chờ Lý Lăng Vân đi về sau, Trần Đông bọn người mới từ chỗ tối tăm đi tới. Có tên lính nhỏ giọng nói, xem như dừng lại, đội trưởng, hắn đây là phát tiết xong a. Trần Đông thở dài, hy vọng đi. Chuyện này đối chỉ huy đả kích rất lớn, có thể hay không tỉnh lại liền xem bản thân hắn. Tốt, đều đi ngủ đi, sáng mai còn phải tuần tra đâu. Trần Đông nói trở về nhà. Đám người thở dài, trở về phòng ngủ. Lý Lăng Vân không biết đại gia suy nghĩ trong lòng, như biết tất nhiên sẽ cười chết. Hắn còn tưởng rằng bọn hắn núp trong bóng tối là muốn trùng sư, cho nên mới luyện nhiều hai khắc đồng hồ đao thuật, để cho bọn hắn thấy rõ. Như biết bọn hắn là lo lắng cho mình xảy ra chuyện mới từ một nơi bí mật gần đó theo dõi, hắn nói cái gì cũng phải cười mắng vài câu. Xi măng phối phương trong lòng mình nắm chắc, mỗi thành phần đại khái tỷ lệ hắn cũng nhớ rõ, làm sao lại đung thất bại. Lui một vạn bước giảng, dù là lần này thất bại, tìm ra thất bại nguyên nhân lại đến liền có thể, chuyện này có cái gì tốt buồn đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai lúc ăn cơm, Trần Đông bọn người quan sát đến Lý Lăng Vân sắc mặt, gặp hắn thần sắc như thường, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ngủ một giấc sau chỉ huy khí cũng thuận. Trần Đông tiểu thầm nghĩ, chỉ huy, ngươi hôm nay về thủ chóc thành sao? Lý Lăng Vân nghĩ đến sắt cùng xi măng đều làm ra tới, bước kế tiếp nên xây dựng thêm thành trì, đây là cái đại công trình, phải do hắn tự mình chỉ huy, liền nói ra, hôm nay phải trở về, ngươi xem trọng nơi này, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều ngay lập tức tới tìm ta báo cáo. Trần Đông gật đầu, nói ra, chỉ huy yên tâm, ta sẽ xem trọng nơi này, vậy ngài cơm nước xong xuôi liền trở về a. Lý Lăng Vân kỳ quái nhìn hắn một cái. Tiểu tử này hôm nay như thế nào gấp gáp như vậy muốn cho chính mình trở về, ngày thường không phải ước gì chính mình ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian sao? Hắn còn không có nhìn xi măng hiệu quả đâu, như hiệu quả không tốt còn phải điều chỉnh phối liệu tỷ lệ, sao có thể cơm nước xong xuôi liền trở về đâu? Nghĩ được như vậy hắn nói ra, không nổi, còn không biết tối hôm qua xi măng thả một đêm sau có hiệu quả gì, ta xem xong về sau về lại. Trần Đông muốn cho hắn nhanh lên về, chính là không muốn để hắn tiếp tục lại nghĩ chuyện này. Nhưng gặp hắn căn bản không có buông xuống chuyện này, chỉ có thể thở dài ngậm miệng lại. Thôi, liền để hắn nhìn một chút ta, cũng tốt để hắn hết hy vọng. Lý Lăng Vân cơm nước xong xuôi đi tối hôm qua đổ nước bùn địa phương, làm bằng gỗ trong hộp, bê tông đã định hình, hắn dùng gậy gỗ dùng sức chọc chọc, bê tông mặt ngoài lưu lại một cái thiện thiện điểm nhỏ, chung quanh bê tông đồng thời không có bị nảy lên. Lý Lăng Vân hài lòng gật đầu, theo cái này độ cứng đến xem, tiếp qua cái 1-2 ngày, chờ bê tông triệt để khô ráo sau, hiệu quả hẳn là rất tốt. Không tệ không tệ, có thể đại lượng sinh sản. Trần Đông bọn người xa xa nhìn qua Lý Lăng Vân, gặp hắn thế mà đang cười, trong lòng không khỏi lo lắng. Xem ra chỉ huy bị tức không nhẹ, này đều bị tức cười. Lý Lăng Vân không biết bọn hắn ý nghĩ, hắn gặp xi măng chế tác thành công, đi nấu nước bùn địa phương để cho người ta tiếp tục theo chính mình cho phối phương thủy tinh mở sau liền rời đi đá xanh núi. Chờ hắn vừa đi, Trần Đông liền dẫn mọi người đi tới Lý Lăng Vân trước đó đứng địa phương, gặp màu nâu xanh đã không còn bao nhiêu trình độ khối kia bùn còn tại trên mặt đất để đó, không cao hứng một cước đá hướng nó, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái vô dụng đồ chơi. A, lời còn chưa dứt, hắn ôm lấy chân phải hét thảm lên. Đám người gặp hắn ngũ quan nhíu chung một chỗ, một chân không đứng ở trên mặt đất nhảy lên, giống như rất thống khổ dáng vẻ, bận bịu đỡ hắn ngồi xuống một bên. Đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Trần Đông cẩn thận từng ly từng tí cởi vỡ giày, gặp chân to chỉ đỏ bừng, phản phất đoạn mất đồng dạng. Hắn xoa đầu ngón chân chậm một hồi lâu, cái kia cố toàn tâm đau đớn mới giảm bớt một chút. Hắn chỉ vào khối kia bê tông hướng một bên người nói ra, mau đi xem một chút khối kia trong đất bùn có cái gì, như thế nào cứng như vậy? Cứng rắn. Có người đem tin đem nghi đá, phát hiện nó xác thực rất cứng. Hắn vội vàng đem phía trên phiến gỗ hủy đi, cầm lấy một bên thạch đầu hướng lên trên đập tới. Khối kia cục gạch tựa như bùn đủ cục thế mà không có bị nảy nước. Hắn không tin tả lại thí một lần, phát hiện cái kia gạch đất vẫn không có đánh gãy, chỉ ở thạch đầu tiếp xúc địa phương xuất hiện một cái nho nhỏ vết lõm. Hắn kinh hỉ nói, đội trưởng, thành công, chỉ huy làm xi măng thành công, cái đồ chơi này so tấm gạch còn cứng rắn. Mọi người đều thấy được hắn cầm thạch đầu đập thứ này quá trình, lúc này cũng hết sức cao hứng. Có người kinh hỉ nói, nếu như chúng ta tân thành dùng cái đồ chơi này kiến tạo, địch nhân kia lấy cái gì công thành? Dù là đem đụng một đụng nát, cũng không có khả năng đẩy ngã dù là một trượng tường thành a. Vậy sau này chúng ta tòa này thủ chóc thành cũng không liền biến thành tường đồng bách sắt nha, chỉ cần chúng ta không muốn để cho người ta vào thành, như vậy dù là tới 10 vạn người, bọn hắn cũng công không tiến vào a. Chậc chậc chậc, con tưởng rằng chỉ huy là bởi vì thí nghiệm thất bại mới như vậy dùng sức luyện đao, hiện tại xem ra, hắn hẳn là biết xi măng chế thành công, kích động trong lòng không chỗ phát tiết, cho nên mới sẽ thông qua múa đao tới biểu đạt cảm xúc. Đám người tán đồng gật đầu. Lý Lăng Vân sau khi xuống núi ngựa không dừng vó tổ chức nhân thủ bắt đầu đào tân thành nền tảng. Tân thành quy hoạch đồ hắn đã sớm vẽ xong, là một cái dài rộng đều vì 5 dặm hình vuông thành trì. Thủ chóc thành phía đông cách đó không xa chính là Vu Lư Sơn, Lý Lăng Vân tại thiết kế tân thành lúc, quy hoạch chính là hướng đông cùng nam đô chỉ xây dựng thêm 500m, thân còn lại chiều dài đều hướng tây cùng bắc quyết trương. Kể từ đó, xây dựng thêm sau tân thành vừa vặn đem lao thành bao tại phía đông nam, cũng không ảnh hưởng thành nội khắp phiến khu quy hoạch. Đám người nghe xong rốt cuộc không cần lại con vật liệu đá cùng chặt vật liệu gỗ, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Khoảng thời gian này bọn hắn mỗi ngày không phải tại chặt cây chính là ở lương vật liệu đá, cứ việc mỗi ngày ăn không tệ, cũng vẫn như cũ để cho người ta mỏi mệt không chịu nổi. Mặc dù máy xúc đất cũng cần ra không ít khí lực, nhưng mà so chặt cây cùng con thạch đầu nhẹ nhõm một điểm, chí ít bọn hắn không cần một chuyến chạy tới chạy lui. Lý Lăng Vân dùng đôi móc ra tường thành dài rộng, để cho người ta căn cứ chính mình vẽ hai đầu tuyến đào móc nền tảng. Thành xe xẻn quốc sắt chờ công cụ từ thiết khí ti cùng một tài ti vận ra khỏi thành sau phân đến mỗi quân nhân gia đình quân nhân trong tay, đại gia cầm công cụ, đi phân phối cho mình khu vực máy xúc đất. Tân thành nền tảng Lý Lăng Vân dự định chỉ đào rộng 8 mét liền có thể, bê tông tường thành muốn so đất vàng nền vững chắc tường thành kiên cố rất nhiều, dù là chỉ có rộng 8 mét, địch quân cũng không có khả năng lật đổ. Đến nỗi chiều sâu, đào cái hơn 2 mét sâu liền không sai biệt lắm. Bê tông khô ráo sau đều là liền cùng một chỗ, dù là chỉ có 2 mét sâu, cũng không có khả năng bị quân địch đào sập, không cần thiết đào rất sâu nền tảng. Đám người cầm công cụ đang bận rộn máy xúc đất, Lý Lăng Vân gặp mọi người đều tại làm từng bước đào đất, liền xoay người đi thiết khí thi. Bây giờ tường thành đã bắt đầu xây dựng thêm, khai khẩn đất hoang chuyện cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Hiện hữu lưỡi cày quá phí nhân lực vật lực, không thích hợp, hắn chuẩn bị để Hứa Viện Bá ba huynh đệ sinh sản một chút lưỡi cày đi ra, nhanh đến mùa đông lúc khai khẩn đất hoang dùng.